Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tech và Cuộc đồng.
Chương 30. Thời tiết.
10 giờ sáng hôm ấy, khi bản án được công bố, đã có nhiều cơn mưa đá nhỏ. Khi Đức Giêsu đến đồi Canve, trời quang đãng và mặt trời ló dạng. Nhưng đến 12 giờ thì mặt trời lại bị che khuất sau đám sương mù dày đặc màu đỏ rùng rợn.
Đức Giêsu bị lột quần áo để đóng đinh và uống giấm.
Bấy giờ bốn tên cung thủ đi đến hang giam giữ, cách đó 70 bước về hướng bắc, và với tính tàn bạo cố hữu, chúng lôi Đức Giêsu ra. Người cầu xin Thiên Chúa thêm sức mạnh và một lần nữa lại hứa mình để đền bù tội lỗi của kẻ thù. Chúng đấm đá và sỉ nhục lôi người đi vào những phút cuối cùng của cuộc khổ nạn. Dân chúng trố mắt nhìn nhào báng, bọn lính lạnh lùng và nghiêm nghị, lo giữ trật tự, bọn lý hình giận dữ chụp lấy người từ tay các lính canh và hung bạo lôi người vào bên trong vòng cung. Các bà thánh thiện đưa tiền cho một người đàn ông đem bình rượu thơm đến cho bọn lý hình và nài nỉ chúng cho phép Đức Giêsu uống. Bọn ác độc, thay vì đưa bình rượu cho Đức Giêsu thì chúng lại cầm lên tu ửng ực. Gần đó có hai cái hũ màu nâu, một hũ đựng giấm và mật đắng, và hũ kia đựng một loại men giấm. Có thể đó là một loại rượu được trộn với cây ngải đắng và trầm. Loại sau này được chúng đựng trong chén màu nâu và đưa lên môi Đức Chúa, trong khi người vẫn bị cầm. Người nếm thử nhưng không uống. Trong vòng cung có 18 tên lý hình, 6 tên tra tấn, 4 tên giận Đức Giêsu, 2 tên cầm dây và 6 tên đóng đinh. Một số bận rộn với Đức Giêsu, số khác bận biệu với 2 tên trộm. Chúng vừa làm việc, vừa uống rượu. Bọn chúng vàm vỡ, lùn, trông rất dơ dái, hung dữ và thô bạo. Diện mạo cho thấy chúng là người xa lạ, tóc tai rậm rạp, râu ria thưa thớt. Chúng phục vụ người Roma và Do Thái để kiếm tiền.
Tất cả những cảnh tượng này lại hiện ra trước mắt tôi khủng khiếp hơn nữa, vì tôi được thấy những gì người khác không thấy. Có thể nói là tôi nhìn thấy tên quỷ sứ đúng như hình dạng của nó. Tôi cũng thấy những tên quỷ gớm ghúc làm việc giữa bọn người hung ác. Chúng đưa cho họ những gì cần, tùy tai đề nghị và giúp đỡ họ đủ mọi cách. Ngoài những tên quỷ này, tôi còn thấy vô số cóc, rắn, rồng có móng vuốt và côn trùng độc hại. Chúng bò vào miệng một số người, lao vào ngực một số khác và ngồi trên vai một số khác nữa. Chúng đến với những ai chiều theo sự xúi dục của ma quỷ để có những tư tưởng xấu xa độc ác, hay thốt ra lời lẽ chế nhạo và nguyền rủa. Nhưng bên trên Đức Chúa, khi chịu đóng đinh, tôi thường thấy các thiên thần khóc lóc, và trong hào quang vinh hiển này có cả các khuôn mặt thiên thần nhỏ bé. Tôi cũng thấy các thiên thần thương cảm và an ủi tương tự như vậy bay lượn bên trên Đức Trinh Nữ và những người có lòng với Đức Giêsu. để kiên cường giúp đỡ họ. Bấy giờ, bọn lý hình xé tấm áo choàng của Đức Giêsu đang quấn trên vai. Sau đó, chúng tháo gông, đóng quanh bụng cũng như đai lưng của người, và lôi tấm áo trắng mịn qua khỏi đầu người. Khi chúng muốn lấy tấm áo nâu, một mảnh mà Đức Trinh Nữ đã đan cho người, chúng không thể kéo qua khỏi đầu vì mão gai quá lớn. Do đó, một lần nữa chúng lại lột mão gai khỏi đầu người, khiến các vết thương lại tóe máu, rồi vén tấm áo lên. Vừa nguyền rủa, vừa sỉ nhục, chúng lột áo qua đầu đầy thương tích và máu của người.
Con người đứng như thế đó, run rẩy từng đốt xương, đầy máu và vết roi, đầy thương tích, một số đã khô, một số còn rỉ máu, đầy sẹo và thâm tím. Người vẫn còn tấm áo choàng bằng len, hai mảnh trước sau, và chiếc quần ngắn. Các sợi len làm thương tích mau khô và dính với máu thành một vết thương mới và sâu, tạo bởi sức nặng của thập giá trên vai. Vết thương này khiến Đức Giêsu đau đớn không tệ tả. Chiếc áo nâu giờ đây bị xé một cách tàn nhẫn, khỏi phần ngực rách nát và xương vù. Vai và lưng của người lồi cả xương. Sợi len dính vào các vảy vết thương và máu khô ở trên ngực. Sau cùng, chúng xé toạc chiếc quần ngắn và Đức Giêsu, đứng cứu đồ dịu hiền của chúng ta, đứng cứu đồ bị hành hạ không thể tả của chúng ta, cong người xuống như để che giấu chính mình. Khi người gần như bất tỉnh, chúng để người ngồi xuống một hòn đá bên cạnh, là lấy mão gai ấn lên đầu người và đưa người uống giấm hòa với mật đắng. Nhưng Đức Giêsu quay đầu ngang chỗ khác, im lặng. Và giờ đây, khi bọn lý hình nắm cánh tay người và nhấc bổng lên để ném người xuống thập giá, thì một tiếng kêu căm phẫn, những xì xào và than khóc vang lên từ các bàn hữu của người. Đức Mẹ tha thiết cầu nguyện. Và khi đến lúc mẹ xuống xé tấm khăn che mặt để đưa cho người che đầy phần thân phía dưới, thì Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin. Đúng lúc ấy, từ cổng thành một người chạy băng qua đám đông, đứng trấn lối, vội vã đến hụt hơi, đi vào vòng cung giữa bọn lý hình và đưa cho Đức Giêsu một mảnh vải, và người cầm lấy, cảm ơn, rồi quấn quanh mình.
Hành động mạnh bạo của vị ân nhân này có một uy quyền do Thiên Chúa ban cho qua lời cầu xin của Đức Trinh Nữ. Vẫy tay như ra lệnh cho bọn lý hình, ông chỉ nói vài lời sau.
Phải để người đáng thương này có một chút gì che thân chứ.
Và không nói gì thêm với bất cứ ai. Ông đột ngột ra đi, cũng như lúc đến. Đó là ông Jonadab, cháu của Thánh Giuse. Từ vùng Bethlehem lên, ông là con của em Thánh Giuse, mà sau khi Đức Giêsu giáng sinh, Thánh Giuse đã đưa cho người em này một con bò để cầm thế, vì không cần đến nữa. Ông Jonadab không phải là người can trường theo Đức Giêsu, và hôm nay ông cứ ở xa xa và dò xét cây đó. Khi nghe Đức Giêsu bị lột quần áo, đánh đòn, ông đã cảm thấy xót xa. Và khi sắp đến lúc đóng đanh, ông ở trong đền thờ vì lo lắng khác thường. Trong khi Đức Mẹ van nài với Thiên Chúa trên đồi Golgotha, thì một động lực đột ngột và không thể cưỡng lại chiếm ngự ông Jonadab, lôi ông ra khỏi đền thờ, lên núi Canve. Linh hồn ông cảm thấy phẫn nộ trước sự bần tiện của ông cha, người đã chế nhạo ông Noe là cha mình khi ông say rượu và ở chuồng. Và cũng như ông Sem, ông Jonadab đã vội vã đến che đậy cho đấng cứu thế. Bọn lý hình đóng đinh Đức Giêsu là hậu duệ của ông cha. Đức Giêsu đang chế tạo một loại rượu mới là rượu cứu độ khi ông Jonadab đến che thân cho người. Hành động được ban cho ông Jonadab để hoàn tất một hình ảnh đã được báo trước.
Chương 31. Đức Giêsu bị đóng đinh.
Giờ đây, Đức Giêsu bị các lý hình cắt ra trên thập giá. Người tự mình nằm trên thập giá, nhưng chúng ấn người vào các lỗ lõm và mang rờ kéo bàn tay phải của người cho đúng vào lỗ đinh đục sẵn, rồi cột chặt cổ tay lại. Một tên tỳ đầu gối trên ngực thánh của Chúa và đè thẳng tay người ra. Tên khác đặt một cái đinh dài và to được mài nhọn vào lòng bàn tay sắt thánh của người, rồi dùng búa sắt đóng xuống thật mạnh. Một tiếng kêu đau đớn rõ ràng thảm thốt phát ra từ miệng người, và máu người phóng lên cánh tay trên lý hình. Các khớp thịt và gân bàn tay bị xé đứt và nhét vào lỗ nhỏ qua cái đinh ba cạnh. Tôi có đến từng nhát búa, nhưng sự khổ não đã làm tôi quên hết. Đức Chính Nữ nức nở âm thầm, còn bà Madalena thì như điên như dại vì đau đớn. Sau khi đóng đinh tay phải của Đức Chúa, lý hình thấy tay trái của người cũng bị cột vào đà ngang, không chạm tới lỗ đinh đục sẵn, còn cách đầu ngón tay khoảng 2-3 phân. Do đó, chúng gỡ cánh tay ra khỏi cây gỗ, quấn dây xung quanh đó, rồi ghì chân vào thập giá, kéo giãn cánh tay người ra, cho đến khi bàn tay chạm tới lỗ đinh. Bây giờ, tỳ gối trên cánh tay và ngực của Đức Chúa, chúng lại cột cánh tay vào đà ngang và đóng cây đinh thứ hai xuyên qua bàn tay trái. Máu bắn ra, và tiếng kêu đau khổ, rõ ràng, dịu dàng của Đức Giêsu vang lên theo từ nẻ Chúa. Cả hai cánh tay người đều bị sai khớp, hai vai sưng lên và hõm vào, và ở khuỷu tay, người ta có thể thấy xương trật ra. Ngực Đức Chúa Giêsu nhô lên, và chân của người gập đôi lên thân thể vì đau đớn. Cánh tay của người bị kéo giãn thẳng, đến độ không còn che phủ được chỗ lồi lõm của đà ngang.
Đức Chinh Nữ chịu đựng mọi cực hình này với Đức Giêsu, mẹ xanh xao như một xác chết, và tiếng rên rỉ đau khổ luôn phát ra từ miệng người. Người Pharisêu chế nhạo và đùa giỡn bên bức tường thấp nơi mẹ đang đứng. Bởi thế, ông Gioan đưa người đến với các bà thánh thiện khác, đứng xa ngoài vòng tròn. Bà Madalena thì như một người điên, cào cấu móng tay vào mặt mình cho đến khi chảy máu. Khoảng 1/3 chiều cao từ dưới tính lên có một khúc gỗ được đóng vào thập giá mà chân Đức Giêsu sẽ bị đóng đinh vào đó. Như thế người phải đứng hơn là bị treo. Nếu không thì tay người sẽ rách ra và chân người không thể đóng đinh mà không gây vỡ xương. Một lỗ đinh đã được đục sẵn trên khúc gỗ từ chân, và một chỗ lõm được khoét vào thập giá dành chỗ cho gót chân của người. Các chỗ lõm tương tự được đục dọc theo thập giá, mục đích để kéo dài sự đau đớn của người. Vì nếu không, tay người sẽ bị xé rách, thân thể người sẽ rơi xuống một cách tàn bạo vì sức nặng, và người sẽ chết sớm hơn dự tính. Hành hạ người cho thỏa lòng độc ác của bọn chúng. Toàn thân đấng cứu thế co giật vì các cánh tay bị kéo giãn tàn bạo đến các lỗ đinh, và đầu gối của người buộc phải co lên. Bọn Lý Hình bấy giờ thấy bực mình với đôi chân người, nên chúng lấy dây quấn chung quanh rồi cột vào thập giá. Nhưng vì các lỗ đinh trên đòn ngang bị đục sai chỗ, nên đôi chân Đức Giê-xu không tới được khúc tựa chân cùng một lúc. Khi thấy vậy, bọn Lý Hình lại chửi thề và sỉ nhục người. Một vài tên nghĩ nếu đục lại các lỗ trên đà ngang thì ít khó khăn hơn là phải di chuyển khúc gỗ tựa chân. Các tên khác lớn tiếng châm biếm:
nó không giãn người ra được thì chúng ta giúp nó.
Sau đó, chúng lấy dây cột vào chân phải của người và ra sức kéo một cách tàn bạo, cho đến khi bàn chân ấy chạm vào khúc gỗ. Rồi chúng lấy dây cột xuống thập giá. Vì vậy, thân thể Đức Giê-xu bị căng ra khủng khiếp. Ngực của người giãn ra kêu thành tiếng, và người lớn tiếng rên rỉ:
Chúa ơi, Chúa ơi!
Chúng phải cột cánh tay và ngực của người xuống để bàn tay không bị tuột ra khỏi đinh. Bụng người hoàn toàn biến dạng và dường như các xương sườn tách khỏi lòng ngực. Sự đau khổ thật khủng khiếp. Chân trái của người cũng bị kéo và cột chặt trên chân phải một cách tàn bạo tương tự. Và vì nó không nằm sát trên bàn chân phải để đóng đinh, mu bàn chân bị đục với một cái đùi bén hơn, bề ngang to hơn là đùi đục bàn tay. Sau đó chúng lấy một cái đinh trông ghê sợ nhất, dài hơn các đinh khác nhiều, dùng sức cắm xuống mu bàn chân trái và bàn chân phải bên dưới. Với tiếng nứt nẻ, đinh xuyên qua bàn chân Đức Giê-xu, đâm vào lỗ đã đục sẵn trong khúc gỗ tựa chân, và xuyên qua đó đóng vào thập giá. Khi đứng bên cạnh thập giá, tôi được thấy đinh xuyên qua cả hai chân. Việc đóng đinh bàn chân là điều khủng khiếp nhất trong tất cả, vì thân thể bị kéo căng ra. Tôi đến được 36 nhát búa giữa tiếng rên rỉ của Đức Cứu Thế, mà âm thanh ấy đối với tôi thật dịu dàng, thật thanh thiết, thật trọn vẹn.
Đức Trinh Nữ đã trở lại chỗ hành hình khi nghe tiếng xé thịt và rạn nứt, cũng như rên rỉ theo sau từng nhát búa. Trong sự thương cảm thánh thiêng, người như chết được, và các phụ nữ đạo đức đỡ người dưới cánh tay, lại đưa người ra khỏi vòng đai ngay khi mấy tên Pharisêu đang lại gần để chế nhạo. Trong khi đóng đinh và sau đó dựng thập giá lên, chỗ này chỗ nọ, nhất là trong đám phụ nữ, có những tiếng kêu thương cảm như:
Ôi, sao đất không mở ra mà nuốt chửng bọn khốn kiếp này đi? Ôi, phải chi lửa trời xuống thiêu đốt chúng?
Nhưng những lời phát biểu vì thương yêu ấy chỉ được đáp trả bằng sỉ nhục và nhạo cười của các kẻ thù Đức Giê-xu. Tiếng rên rỉ của Đức Giê-xu thật sự là những tiếng kêu đau đớn, hòa lẫn với tiếng rên và lời cầu nguyện không ngừng. Đó là các đoạn trong Thánh Vịnh và sách Ngôn Sứ mà Đức Giê-xu đang hoàn tất các lời tiên tri. Trong suốt cuộc khổ nạn cay đắng của người cho đến lúc từ trần, người luôn luôn cầu nguyện như vậy và không ngừng chư toàn các lời ngôn sứ. Tôi nghe được tất cả những đoạn người sử dụng và tôi lặp lại với người. Và khi nào đọc Thánh Vịnh là tôi luôn nhớ các câu người dùng. Nhưng giờ đây, tim tôi quá tan nát vì những tra tấn của vị hôn phu thiên đàng, nên tôi không thể nhớ nổi. Tôi thấy các thiên thần khóc lóc bay lượn trên Đức Giê-xu trong cơn hành hạ khủng khiếp này.
Lúc khởi sự việc đóng đinh, phi sĩ quan Roma ra lệnh đóng tấm bảng mà Phi-la-tô đã viết vào đầu thập giá. Điều này làm cho người Pha-ri-si-ô điên tiết, vì người Roma cười lớn khi thấy hàng chữ "Vua dân Do Thái". Sau khi bàn bạc về cách xử trí để kiếm được một danh hiệu mới, một số người Pha-ri-siêu cưỡi ngựa trở về thành, để một lần nữa năn nỉ Phi-la-tô cho tấm bản khác. Trong khi khổ hình đóng đinh tiếp diễn, một số lý hình tiếp tục đào lỗ trên mô đất cao để dựng thập giá trên đó, vì nền đá thì cứng mà lỗ còn nhỏ. Một số khác say rượu thơm mà chúng lấy của các bà đạo đức, nhưng không đưa cho Đức Giê-xu. Chúng thấy quật thắt trong ruột và xử sự như những tên điên. Chúng gọi Đức Giê-xu là phù thủy, mạnh miệng chửi bới đức kiên nhẫn của người. Và nhiều lần chúng đi xuống đồi để uống sữa lừa. Gần chỗ đóng trại của các khách dự lễ vừa qua, có một số phụ nữ bán sữa lừa. Vị trí mặt trời lúc Đức Giê-xu bị đóng đinh cho thấy vào khoảng 12 giờ 15, và vào lúc nâng thập giá lên thì tiếng kèn trong đền thờ nổi vang. Chim vượt qua đã bị giết.
Chương 32 Dựng cây thập giá.
Sau khi đóng đinh Đức Chúa, bọn lý hình luồn dây qua một vòng sắt đóng ở phía sau lưng thập giá và kéo đến mô đất cao ở giữa vòng tròn. Sau đó, chúng quăng sợi dây qua đà ngang được dựng ở phía đối diện không xa bao nhiêu. Một vài lý hình kéo dây nâng thập giá đứng thẳng lên, trong khi một số khác đỡ thập giá và đẩy chân thập giá vào lỗ đã đào sẵn. Chúng đẩy phần trên của thập giá nghiêng tới trước cho tới khi thẳng đứng. Và rồi cả sức mạnh của thập giá tuột vào lỗ, gây nên một tiếng động mạnh. Chấn động ấy làm thập giá rung chuyển. Đức Giê-xu lớn tiếng rên rỉ, thân thể căng giãn lại, chì xuống vì sức nặng. Các vết thương chân tay mở rộng, máu trào ra nhiều hơn, và các xương đã bị chật khớp lại, đập vào nhau. Bọn lý hình bây giờ lay động thập giá để nó cắm chặt vào đất sâu, rồi chúng đóng 5 miếng gỗ chèn chung quanh, một bên phải, một bên trái, một đằng trước và 2 đằng sau. Tất cả những miếng gỗ chèn này đều hơi tròn. Khi thập giá đông đưa trên không rồi đâm mạnh xuống lỗ đã được đào sẵn giữa tiếng cười nhạo báng của lý hình, của đám Pha-ri-siêu kiêu căng và của đám đông chứng kiến từ đằng xa mà Đức Giê-xu có thể nhìn bao quát hết, thì một cảm giác đau đớn khủng khiếp, một sức độc cực mạnh, kinh hoàng cũng tràn ngập tâm hồn các bạn hữu của Đức Chúa hiện diện tại đó. Nhưng trong giây phút kinh khiếp ấy, cùng với những tiếng nhạo cười là một tiếng nói của tình yêu thương càm phát ra từ các môn đệ yêu dấu của người. Trong các diễn tả đầy thương xót thống thiết nhất, các tiếng nói thánh thiện nhất trên mặt đất là đau khổ của Đức Mẹ, của các thánh nữ, của người môn đệ yêu dấu mà tất cả những tâm hồn thanh khiết đang thờ lại. Ngôi lời nhập thể được nâng cao trên thập giá, những bàn tay yêu dấu rụt rè giơ lên cao như muốn giúp đỡ đấng thánh trên hết các thánh. Vị hôn phu của các linh hồn bị đóng đinh trên thập giá quằn quại trong bàn tay kẻ tội lỗi điên cuồng. Nhưng khi tiếng kêu động uy nghiêm của thập giá rơi mạnh vào lỗ vang lên, thì bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả trong giây lát, vì đây là một cảm giác mới mẻ, chưa từng cảm nghiệm, gây xao xuyến cho mọi tâm hồn.
Tất cả quỷ dữ quả ngục đều kinh hoàng run sợ trước chấn động của thập giá rơi xuống, khiến chúng càng lồng lộn căm tức, càng kích động kẻ thù Đức Giê-xu thêm phẫn nộ, phạm vào những hành vi man sợ hơn nữa. Các linh hồn trong lâm bô thì tràn ngập niềm vui và hy vọng, vì đó là tiếng báo động hạnh phúc đang đến, tiếng nhạc chiến thắng trước cánh cửa cứu độ, vì đấng giải thoát sắp xuất hiện. Thế là lần đầu tiên cây thánh giá cứu độ của Chúa chúng ta được trồng trên mặt đất. Chúng ta có thể ví như cây sự sống được trồng trên thiên đàng. Và từ các thân tích của Đức Giê-xu tuôn trào những nguồn suối thánh, xuất phát từ bốn dòng sông, vừa để thanh tẩy thế gian khỏi lời quyền rủa của tội lỗi, vừa tưới cho nó màu mỡ để có thể xanh qua trái cứu độ. Khi Đức Chúa đứng thẳng trên thập giá như vậy, và các tiếng nhạo cười trong đôi phút đã nhỏ dần lại, cho đến khi đột ngột im lặng, thì từ đền thờ vang lên tiếng kèn công bố tin thiên vượt qua đã được sát thế. Đồng thời, nó lấn át tiếng nhạo cười cũng như than khóc xung quanh thiên đích thực của Thiên Chúa đã bị sát hại. Nhiều tâm hồn trái đá đã rùng mình khi nghĩ đến lời của ông Gioan Tẩy Giả.
Đây trên Thiên Chúa, đây đứng gánh tội trần gian.
Môn đất để dựng thập giá lên cao hơn khu xung quanh chừng 3 gan tay. Khi thập giá chưa được cắm xuống, thì chân của Đức Giê-xu cách mặt đất chừng bằng chiều cao một người đứng. Nhưng khi thập giá được chôn xuống lòng đất, thì bàn hữu của người có thể ôm hôn chân người. Có một đường mòn dốc dẫn lên mô đất này. Mặt Đức Giê-xu quay về hướng Tây Bắc.
Đóng đinh hai tên trộm.
Trong khi Đức Giê-xu bị đóng đinh vào thập giá, các tên trộm còn đặt nằm trên mặt đất phía đông ngọn đồi. Tay chúng bị cột vào đà ngang ở trên vai, và có lính đứng canh. Cả hai tên phạm tội giết một phụ nữ Do Thái đang cùng với các con đi từ Jerusalem về Joppa. Chúng bị bắt khi ngụy trang thành những người thương buôn giàu có và đang ẩn núp trong một lâu đài nơi Phi-la-tô thỉnh thoảng dừng chân khi ông đem binh lính đến đây để thao duyệt quân sự. Hai tên cướp này đã bị giam khá lâu trước khi bị đem ra xử án. Tên trộm đặt bên trái lớn tuổi hơn bên kia nhiều. Nó là một tên sa đoạn đã hù hóa tên kia, trẻ tuổi hơn nó. Người ta thường gọi chúng là Dima và Getma. Vì tôi quên tên thật của chúng, nên tôi sẽ gọi Dima là tên trộm lành, còn Getma là tên gian ác để phân biệt. Cả hai đều thuộc một đảng cướp dọc biên giới Ai Cập. Thánh gia đã trú ngụ một đêm trong một hang động của bọn này trên đường trốn sang Ai Cập, trong thời điểm các thánh anh hài bị sát hại. Đứa bé phong cùi tội nghiệp mà đã được lành bệnh tức khắc sau khi nhúng nó vào thau nước đã tắm cho hài nhi Giê-xu, không ai khác hơn là tên Dima này. Sự lành bệnh của Dima là phần thưởng dành cho mẹ nó vì đã bác ái đón tiếp thánh gia. Dấu chỉ bề ngoài này là hình ảnh gợi ý cho sự thanh tẩy nội tâm được hoàn tất trong linh hồn Dima trên núi Can Vê khi máu thánh đổ trên thập giá để cứu độ chúng ta. Dima hoàn toàn không biết chút gì về Đức Giê-xu, nhưng vì tâm hồn hắn không chai đá, nên trước cảnh kiên nhẫn cực độ của Đức Chúa, hắn đã bị xúc động mạnh. Khi còn nằm trên mặt đất, hắn luôn nói về Đức Giê-xu cho tên Getma nghe. Nó nói,
chúng đối xử với người Galilee này thật tàn nhẫn. Với các lề luật mới của ông, thì ông có làm điều gì xấu như tụi mình đâu. Cứ nhìn vẻ nhẫn nhục, cũng như uy quyền của ông trên mọi người cũng rõ.
Nghe vậy, Getma trả lời,
thôi đi mày, ông ấy mà có quyền gì? Nếu ông ấy có quyền như người ta nói, thì ông ấy có thể giúp mày và tao và luôn cả ông ta nữa.
Và cứ thế, chúng nói chuyện qua lại. Khi thập giá Đức Giê-xu được dựng lên, Lý Hình kéo các tên trộm về phía mô đất và nói,
bây giờ đến lượt chúng bay.
Họ cởi tay chúng khỏi đà ngang và vội vã làm việc, vì mặt trời bị mây che phủ báo hiệu trời sắp đảo. Các Lý Hình dựa thang vào trụ chính thẳng đứng để đưa đà ngang lên trên đỉnh rồi cột chặt vào đó. Thập giá hai tên trộm có hình chữ T. Bây giờ, hai chiếc thang được dựa vào hai thập giá và các Lý Hình đứng trên đó. Trong lúc ấy, thì người ta đưa giấm trộn mật đắng cho chúng uống, lột áo chúng ra, luồn dây qua cánh tay và ném đầu kia qua đà ngang, rồi kéo chúng lên thập giá. Khi bị kéo lên cao, chúng đau đớn hơn vì các chấn động do Lý Hình đóng gỗ đệm vào các lỗ chân cột. Trên đà ngang và trụ chính, dây thần được thắt lại. Tay các tên trộm bị bẻ quặt qua đằng sau, ôm lấy đà ngang. Xung quanh khuỷu tay, cườm tay, đầu gối, mắt cá chân đều có dây cột và xoáy chặt bằng các chốt gỗ, đến độ máu phun ra từng các tĩnh mạch và các khớp xương bị gãy. Những tạo vật đáng thương ấy hét lên những tiếng đau đớn hãi hồn. Tên trộm lành Đi Ma nói với các Lý Hình khi chúng kéo hắn lên.
Nếu chúng mày đối xử với chúng tao như đã đối xử với ông Ga-đi-lê đáng thương kia, thì chúng tao đã chết từ lâu rồi, và chúng mày đâu đến nỗi phải khó nhọc như bây giờ.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc Khổ Nạn Đau Thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.